tạp chí kinh tế.
Uberization chưa được đưa vào từ điển Robert hay là Larousse của Pháp, thế nhưng đây đã là một trong số những từ ngữ phổ biến nhất trong năm. Tất cả các ngành nghề, từ tài xế taxi đến bác sĩ, luật sư, kiến trúc sư, thầy giáo, chủ hiệu bánh mì hay nhà hàng đều đứng trước thách thức bị Uber hóa. Danh từ chung đó đang làm tất cả chính phủ lẫn chủ nhân cũng như giới làm công ăn lương lo sợ khi đang mở ra một mô hình kinh tế mới. Vậy thì một nền kinh tế Uber hóa là gì? Tại sao một số người lại nói tới một cuộc cách mạng đem lại với những thay đổi to lớn cho các hoạt động kinh tế của thế kỷ 21? Từ một vài năm trở lại đây, chúng ta có thể đi thuê nhà nghỉ mát trên mạng mà không cần đến các hệ thống khách sạn truyền thống nhờ trung tâm môi giới Airbnb. Chúng ta cũng đã bắt đầu ghi danh ở những đại học nổi tiếng nhất trên thế giới ở mãi tận một phương trời xa lạ nào đó mà không cần đặt chân đến trường nhờ MOOC, tức là Massive Open Online Course. Bên cạnh đó là hàng loạt các dịch vụ ngân hàng trên mạng, là các hoạt động mua bán trên Internet. Sắp tới, khi xe hỏng thì chỉ cần truy cập vào Internet là ta có thể tìm thấy một ông thợ sửa xe ở gần nhà, kể cả ngoài giờ làm việc của các gara chữa xe. Rồi cũng chỉ cần biết sử dụng thông thạo các ứng dụng điện thoại một chút, ta có thể nhờ bác sĩ chẩn mạch kê toa thuốc mà chưa chắc là bệnh nhân phải đi tới phòng mạch hay là vị lang y phải đến tận nhà để khám bệnh. Đó là một cánh cửa mà Uber, tập đoàn tin học khai thác ứng dụng điện thoại trong ngành giao thông, đã mở ra mới chỉ từ 6-7 năm nay. Tại Pháp hiện nay có tất cả là 276 trung tâm kết nối các dịch vụ đa nguồn, được biết tới nhiều hơn cả là Uber trong dịch vụ thuê xe taxi, Airbnb để thuê nhà, BlaBlaCar để cùng đi xe và chia sẻ lộ phí. Các trung tâm kết nối này có doanh thu hơn 2 tỷ rưỡi euro và bao gồm 15.000 các doanh nghiệp. Theo thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu về những thói quen của người tiêu dùng Credox của Pháp, thì có tới 8 trên 10 người được hỏi đã từng sử dụng những dịch vụ chia sẻ theo mô hình của Uber, và 50% trong số đó thì đã giao dịch mua bán qua trung gian các trung tâm này. Chỉ trong vòng 5 năm vừa qua, giới tài xế taxi ở Pháp đã rất đau đầu vì bị cạnh tranh sau khi Uber từ San Francisco đổ bộ tới Paris, rồi rất nhiều những thành phố lớn khác trên toàn quốc. Để làm việc với Uber, bất kỳ một cá nhân nào chỉ cần có một chiếc xe và ứng dụng điện thoại di động để liên lạc với Uber và khách hàng là cũng có thể trở thành một tài xế taxi và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đương nhiên Uber thu đến 20% tiền hoa hồng giá một cuốc xe như vậy. Toàn bộ các chi phí từ xăng dầu cho đến bảo hiểm, xe cộ đều thuộc về chủ nhân của chiếc xe. Còn đối với người tiêu dùng, sử dụng xe của Uber có nhiều điểm lợi. Nhanh vì tài xế đón khách là những người đang có mặt ngay trong khu vực. Rẻ là vì tài xế không có những chi phí phải đóng cho các quỹ xã hội hay là phải đầu tư ban đầu để có được giấy phép tác nghiệp. Đấy là lý do giải thích vì sao mới chỉ năm 2013, trên toàn nước Pháp có 2.900 tài xế taxi làm việc với Uber, còn số đó đã nhanh chóng tăng lên thành 15.000 vào cuối năm 2015. Cần biết rằng trên cả nước Pháp hiện nay có 55.000 giấy phép hoạt động, và để được phép hành nghề thì một tài xế phải chi ra 200.000 euro, phải đóng đủ mọi thứ thuế, từ thuế trị giá gia tăng TVA đến các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm cho xe cộ, bản thân và khách hàng, vân vân. Paris là thí điểm đầu tiên của Uber Cab ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, vào lúc mà cuộc đọ sức giữa các tài xế Paris truyền thống ở Pháp với các đối thủ cạnh tranh làm việc dưới màu cờ của Uber đang dâng cao. Với các cuộc đình công dữ dội thì công ty mẹ Uber từ California đã đưa ra báo cáo dự trù tạo thêm 70.000 công việc làm nhờ các dịch vụ thuê bao xe này. Con số 70.000 chỗ làm đó đã được tung ra vào thời điểm mà nước Pháp đang đau đầu với hơn 3,5 triệu người thất nghiệp. Chính phủ thì phải liên tục sửa đổi luật lao động để cởi trói cho thị trường, giảm thuế cho doanh nghiệp để khuyến khích tuyển dụng thêm nhân viên. Báo cáo của Uber rất gần với thực tế, bởi vì 25% những tài xế xin làm việc với Uber là những người đang thất nghiệp. Trong khu vực Paris và vùng phụ cận, gần một phần nửa trong số đó đến từ những thành phố nơi có hơn 15% dân số trong tuổi lao động không có việc làm. Nói một cách khác thì với dịch vụ taxi, Uber đem lại việc làm cho những người thất nghiệp, đem lại một nguồn thu nhập phụ trội cho những người có đồng lương quá ít ỏi. Trong mô hình cộng tác đó thì Uber chỉ là nhịp cầu giữa những người có xe và sẵn sàng đón khách và những ai cần sử dụng dịch vụ taxi. Do vậy, khoản đầu tư nặng nhất mà tập đoàn công nghệ xuất xứ từ bang California này phải chi ra là ứng dụng điện thoại di động để hai bên cung và cầu dễ dàng gặp nhau trên một thị trường. Về phía những người sử dụng ứng dụng của Uber, tức là những người có xe để sẵn sàng làm tài xế, thì họ không trực tiếp nhận lương của Uber mà vẫn được thù lao từ phía khách hàng. Họ lại không bị khống chế vì thời gian làm việc. Thu nhập thì tùy thuộc vào số lượng các cuốc xe, vào thời gian làm việc trong ngày, đúng theo nghĩa của một người làm nghề tự do. Khai báo với các cơ quan, thuế vụ thì lại là chuyện khác. Trong mô hình đó, người sử dụng và người cung cấp một dịch vụ trực tiếp thỏa thuận với nhau và các khách hàng thì có quyền đánh giá chất lượng của dịch vụ. Chỉ là cầu nối giữa bên cung với bên cầu trên thị trường taxi, thế nhưng trị giá chứng khoán của Uber hiện nay lại là 50 tỷ đô la, tức là tương đương với tập đoàn sản xuất xe hơi General Motors của Mỹ. Hai tập đoàn này được sáng lập cách nhau gần đúng một thế kỷ. Về số lượng nhân viên thì Uber hiện nay chỉ tuyển dụng có khoảng 3.000 người, trong lúc General Motors thì phải trả lương hàng tháng cho hơn 200.000 nhân viên trên thế giới. Tập đoàn GM của Mỹ sản xuất ra những chiếc xe làm mê hoặc rất nhiều thế hệ. Ngược lại, với dịch vụ taxi Uber, không bán ra sản phẩm và cũng không trực tiếp cung cấp dịch vụ. Tương tự như Uber, Airbnb, trung gian môi giới cho những người có nhà muốn cho thuê và những ai có nhu cầu đi thuê nhà, cũng chỉ là một địa chỉ để bên cung và cầu gặp được nhau. Bản thân Airbnb không có nhà, không có phòng ốc cho thuê, tương tự như là các khách sạn truyền thống. Thế rồi, 1001 các trung tâm kết nối dịch vụ đa nguồn khác nhau, tương tự như Uber, đã lần lượt ra đời hay là phát triển mạnh hơn dựa theo mô hình đã được Uber đề xuất. Những mô hình kinh tế theo kiểu của Uber có 3 đặc điểm được mọi người quan tâm. Trước hết trở lại với điểm khởi đầu, đó là công ty khởi nghiệp Uber Cap do 3 sáng lập viên trẻ tuổi lập ra vào năm 2009 ở California. Đó cũng là thời điểm mà kinh tế của Hoa Kỳ đắm chìm trong khủng hoảng tài chính subprime, chứng khoán mất giá, cả chục triệu người lao đao, người thì bị mất việc, kẻ thì bị tịch biên nhà, dân Mỹ nghèo đi. Không chỉ riêng có Uber, mà tất cả các trung tâm kết nối dịch vụ đa nguồn khác đều đã sớm nhận thấy là về phía cung thì có những người họ cần đi tìm việc làm để có được một nguồn thu nhập. Còn về phía cầu thì người tiêu dùng muốn tiết kiệm và họ đã sử dụng Internet để săn lùng hàng hóa hay những dịch vụ rẻ hơn. Đó cũng là thời điểm mà tất cả các bên cùng đã bắt đầu khai thác tối đa những thông tin có được để tăng thu nhập hay là sức mua. Ở đây Internet đóng vai trò hết sức quan trọng. Tuy nhiên, để phát triển mạnh như ngày nay thì từ Uber cho đến Airbnb hay là bất kỳ các dịch vụ trao đổi khác trên mạng đều dựa vào 3 trục cơ bản. Một là sự chia sẻ từ thông tin cho đến tất cả những vật dụng cần thiết giữa bên cung và bên cầu. Hai là những phát minh về mặt kỹ thuật, và trong trường hợp này là Internet, là các ứng dụng điện thoại ngày càng tinh tế. Và trục thứ ba là những người tham gia vào các trung tâm kết nối dịch vụ đa nguồn kiểu đó đều chấp nhận những công việc lặt vặt với thu nhập thất thường. Hình thức làm việc kiểu này ở Mỹ gọi là freelance, và theo một nghiên cứu của Đại học Harvard thì hình thức làm việc tự do như vậy ở Hoa Kỳ đang phát triển nhanh hơn cả so với mô hình cổ điển trên thị trường lao động. Điều đó cũng có nghĩa là các trung tâm kết nối dịch vụ đa nguồn đang làm thay đổi sâu rộng cục diện của thị trường lao động, không chỉ ở Mỹ mà ở khắp mọi nơi. Uber chẳng hạn tuyển dụng rất ít nhân viên, vỏn vẹn có 3.000 người trên 60 quốc gia khác nhau. Về câu hỏi, các trung tâm kết nối dịch vụ đa nguồn có tạo được công ăn việc làm cho người dân trong tương lai hay đấy là một mối đe dọa như trường hợp các tài xế taxi của Uber đang đè bẹp các tập đoàn taxi đã có từ lâu đời tại những thành phố lớn. Ông Bruno Tebun, chuyên gia về các ngành công nghệ mới và cũng là giám đốc điều hành cơ quan tư vấn Kairos giảng dạy tại Đại học Paris Dauphine trả lời.
Aujourd'hui la donne est un petit peu différente, on est dans une période malheureusement, je vous donne des éléments de macroéconomie, c'est important de stagnation de la croissance économique.
Malheureusement la démographie là kinh tế đình trệ, dân số thì đang trên đà lão hóa, tăng chậm. Cả hai yếu tố đó khiến những chủ thuyết từng được nhà bác học người Áo Joseph Schumpeter đề xướng không còn tính thời sự. Vào thế kỷ 20, ông Schumpeter đưa ra khái niệm chu kỳ kinh tế gắn liền tăng trưởng với những thay đổi nhờ đổi mới kỹ thuật. Khi có những thay đổi như vậy thì sẽ có những lĩnh vực bị bỏ rơi và có những ngành nghề mới được tạo ra. Đó là điều gọi là sự phá hủy mang tính sáng tạo. Trong bản báo cáo được công bố tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos hồi tháng Giêng năm nay, giới chuyên gia đã bi quan cho rằng trong khoảng 10 năm nữa, máy móc sẽ thay thế gần như một nửa những công việc mà con người đang làm hôm nay. Để trụ lại được trong thị trường lao động, bắt buộc phải có kiến thức và tay nghề cao để làm chủ được các làn sóng cách mạng kỹ thuật đó. Ngược lại thì sẽ có những người bị bỏ rơi lại phía sau. Nhưng tôi không nghĩ là mô hình này sẽ tiếp tục hiện hữu. Có nhiều khả năng thị trường lao động sẽ có những thay đổi lớn. Với Uber và các tập đoàn khai thác mô hình kinh tế như kiểu Uber, thì ta thấy tầng lớp làm công ăn lương sẽ giảm mạnh, tức là sẽ không còn có giới chủ và nhân viên, không có hợp đồng dài hạn. Công ăn việc làm ngày càng bấp bênh, nhân viên không có hợp đồng, không được bảo hiểm an sinh xã hội. Trong tương lai, những thế hệ mai sau sẽ phải đổi xí nghiệp rất nhiều, thậm chí họ có thể làm nhiều ngành nghề hay được trả thù lao dưới nhiều dạng khác nhau, nhưng sẽ không phải là thành phần làm công ăn lương như chúng ta bây giờ.
Nói cách khác, tạo thêm công ăn việc làm hay không thì chưa biết, nhưng mô hình của giới làm công ăn lương và được chủ trả lương cố định hàng tháng để rồi cả giới chủ lẫn người làm công cùng phải đóng một số những bảo hiểm an sinh xã hội thì tất cả những yếu tố đó có nguy cơ trở nên lỗi thời với mô hình đang được Uber và các dịch vụ kết nối đa nguồn khác áp đặt. Trong trường hợp của Uber như vừa nói thì đây là một trò chơi giữa ba bên, đó là người có nhu cầu thuê taxi, người sẵn sàng đáp ứng cái nhu cầu đó và bên thứ ba là Uber ở giữa nhận tiền hoa hồng từ mỗi một cuốc xe. Mô hình khép kín đó trong thời gian đầu đã nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà nước, để rồi từng bước tất cả các chính phủ từ Mỹ đến châu Âu đều đã phải xét lại những chuẩn mực về thuế khóa, về pháp luật, về chất lượng, về an toàn, vệ sinh, vân vân, hòng bảo đảm một sự công bằng nào đó trong xã hội. Khi mà bất kỳ một ai cũng có thể trở thành một nhà cung cấp tí hon hay một tiểu doanh nhân mà không nhất thiết phải khai báo về các nguồn thu nhập nhỏ của mình. Trên đây là quan điểm của bà Jennifer Leblanc thuộc tổ chức WeShare, chuyên nghiên cứu về các nền kinh tế dựa trên sự chia sẻ các phương tiện sản xuất.
Alors d'abord, je voudrais préciser que Uber, c'est pas de l'économie collaborative. Aujourd'hui, les médias et ce mot d'économie collaborative a été vraiment trituré.
Uber thực ra không phải là một mô hình kinh tế dựa trên sự chia sẻ như các phương tiện truyền thông thường ghi nhận. Nói một cách dễ hiểu, Uber là một dạng trung gian, một nhịp cầu kết nối giữa cung và cầu trên cùng một thị trường. Người có nhu cầu và người có thể đáp ứng nhu cầu đó. Trong trường hợp cụ thể của Uber là dịch vụ thuê bao taxi, sử dụng các phương tiện công nghệ kỹ thuật số. Nhìn rộng ra hơn, nhờ có kỹ thuật số mà mỗi cá nhân đều có thể trở thành một doanh nhân tự quản lý công việc của mình.
Về phần mình thì ông Bruno Tebun, chuyên gia về các công nghệ mới và cũng là giám đốc cơ quan tư vấn Kairos giảng dạy tại Đại học Paris Dauphine nhấn mạnh không nên nhầm lẫn Uber với các hoạt động thuần túy được coi là một nền kinh tế chia sẻ, bởi vì Uber khai thác triệt để tất cả những nguyên tắc của một nền kinh tế tư bản để kiếm lời.
L'uberisation a mis en lumière à la fois un phénomène et des sociétés qui sont, donc vous les avez cités,
ces entreprises kinh tế chia sẻ là để hạn chế những tác động tiêu cực đối với con người hay đối với môi trường. Uber không phục vụ hai mục tiêu đó. Uber chỉ là một trung tâm kết nối các dịch vụ đa nguồn, và tiêu chí của Uber là khai thác mô hình tư bản tối đa để kiếm lời. trị giá của tất cả những doanh nghiệp hoạt động theo kiểu này đều ước tính hàng tỷ đô la. Bản thân Uber được coi là có giá trị khoảng 50 tỷ, và công ty này cũng đang lỗ tới 1 tỷ một năm. Thử hỏi có hãng nào của Pháp hay của châu Âu có sức chịu thua lỗ như vậy hay không? Nhưng cũng chính vì thế mà tôi nghĩ rằng mọi người đánh giá quá đáng trị giá thực sự của các công ty kiểu này. Do vậy tôi e rằng mô hình phát triển và quản lý kiểu đó sẽ không bền.
Sự trỗi dậy của các trung tâm kết nối dịch vụ đa nguồn không chỉ làm thay đổi phong cách của người tiêu dùng, của những người sẵn sàng cung cấp dịch vụ hay sản phẩm để đáp ứng một nhu cầu cụ thể, mà nó còn làm thay đổi cả nền tảng cơ bản của dây chuyền sản xuất. Trước kia, để cung ứng một dịch vụ hay là một mặt hàng nào đó thì bên sản xuất cần có ít nhất là hai yếu tố, đó là tư bản và lao động. Với mô hình kinh tế kiểu Uber, tất cả đều tập trung vào khả năng phát minh những phương tiện kỹ thuật mới, những dịch vụ như của Uber hay là Airbnb, từ ngành tài chính ngân hàng cho đến bảo hiểm, không cần đầu tư quá nhiều vốn, không cần những cơ sở sản xuất hay văn phòng quá đồ sộ, cũng không cần quá nhiều nhân viên mà vẫn có mức doanh thu bạc tỷ và vẫn làm ăn rất có lãi. Điển hình là như trường hợp của Uber, dù thua lỗ đến 1 tỷ euro một năm nhưng vẫn được các nhà tài trợ tín nhiệm để rót thêm tiền vào công ty khởi nghiệp này.